Sở vi pháp như mộng huyễn bào ảnh.
Phật dạy chúng ta quan sát phàm đã có hình tướng, thứ nào cũng thế, đều là hư vọng cả. Đều thực trạng cái hư vọng nó có hai phần. Phần nó vô thường, nó không bền. Phần nó vô ngã là nó không có thật thể. Ngay chẳng những thứ có hình tướng như cây ổi, cây xoài, con người, con vật, cái nhà, cái vườn là những thứ pháp hữu vi. Mà ngay đến tâm niệm của chúng mình hàng ngày khởi niệm lên, cái những cái niệm, những cái vọng tưởng ấy đều là pháp hữu vi vô thường. Đấy, nó cũng nó, tâm pháp hay là sắc pháp đều là hữu vi vô thường, vô ngã. Vô thường nghĩa là nó không bền, mà vô ngã tức là nó không có thật thể. Thì tất cả các pháp hữu vi, dù là sắc pháp, dù là tâm pháp,
cả pháp hữu vi đều như dứt mộng, đều hiện hóa.
Đó là thật mà lại còn thấy nó là của mình. Thế là trong nó thì có chấp ngã, ngoài thì cho cao là thật, chấp pháp. Này, thế nếu mà là áo của người khác đó, thì mình thì chả bận lắm. Gọi là không chấp tướng, không coi cái áo là của mình. Cái ngay đến cái thân của mình mà mình biết nó là đất nước gió lửa, mình chả bận lòng, huống chi là cái áo của mình. Thế cho nên vì bởi vì chấp ngã, rồi chấp ngã sở của ta, thế cho nên mới động lòng. Bây giờ không có ngã cũng không có ngã sở thì dĩ nhiên là cái tâm được bình an. Đấy, biết tất cả đều hư vọng, tất cả những ứng hóa không thật. Thế cho nên nếu không có trí tuệ bát nhã thì có thể yên được không?
Dạ không ạ.
Con nói tiếp, như con vừa nói, nếu còn chấp ngã, chấp pháp, không bao giờ được an ổn. Là bởi vì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, sáu căn nó hoạt động suốt ngày, mà cái ý thức ấy, nó còn hoạt động cả ban đêm. Đêm nằm yên là cái tâm nó còn nhớ đến chuyện này, nhớ đến chuyện kia, để mà mừng mà giận. Đấy, cho nên sáu căn đối với sáu trần suốt ngày mà lại cả đêm nữa, cái ý căn nó vẫn đối với pháp trần ban đêm. Thế như vậy, nếu mà gặp cảnh, nếu mình cho những các cái pháp này là thật, thì cứ gặp cái gì thuận thì mình mừng, đó là tham. Cứ gặp cái gì trái ý thì mình lo, mình sợ, mình buồn. Thế nhưng đó là sân. Thế bởi vì ngu si không biết vạn pháp là huyễn. Ngu si trong cái chấp cái thân là thật, ngoài cái cho cảnh là thật, làm bà già mù đi ở trong cái vườn sương đó, cứ ngu si như thế. Cho nên nuôi ba cái độc tham sân si suốt ngày, vì vậy chẳng bao giờ được an ổn. Chỉ có cái người có trí tuệ bát nhã, biết trong mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, cái thân này là huyễn, không phải mình, nó là nghiệp báo, nó là cái báo chướng, chứ nó không phải mình. Ngoài cũng biết sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là hư vọng, quán ba cái ai có rẻ thì biết nó hư vọng. Thế có cái trí tuệ bát nhã thì mới bình yên. Cho nên các tổ, các ngài đạt được cái bình tĩnh, cái an ổn là bởi vì các ngài có trí tuệ bát nhã. Thế đấy, chúng ta muốn được an ổn, quyết định là phải thọ trì đọc tụng kinh sách của Phật để tỉnh ra. Nếu không có trí tuệ bát nhã, cái trí tuệ bát nhã thì ai cũng có, Nhưng mà mượn cái đèn ánh sáng của Phật thì nó mới tỉnh ra. Còn nếu không cứ mê muội thì không bao giờ được yên ổn cả. Chính tự mình làm khuấy động mình.
Trên đây tôi kể cho quý vị câu chuyện như sau.
Ngài chiếu soi năm uẩn đều không. Năm uẩn là thế nào con giảng đi. Bát Nhã Tâm Kinh chúng mình đọc hàng ngày. Chiếu soi năm uẩn đều không. Thế nào là chiếu soi năm uẩn đều không? Cái sắc à, thế con chiếu soi hộ thầy đi. Thế nào là sắc uẩn là không? Thế nào là thọ không, tưởng không? Con quan sát hàng ngày cái thân của mình là nội sắc, nó là đất nước gió lửa, da thịt xương là đất, cái máu nó chảy là nước, cái hơi thở là gió, cái hơi ấm là lửa, là bốn chất nó già hợp chứ không phải thân thể của mình. Thế là chiếu soi nội sắc là không. Thế rồi lại soi ngoại sắc là không. Thế nào là ngoại sắc? Đấy, vạn pháp thì chúng ta đối với sáu căn của mình thì gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Thì bây giờ con hãy quán cái sắc trần là huyễn. Nhìn cái bình bông đấy, con nhìn cái bình bông ở trên bàn thờ, tại sao lại bảo là cái bình bông này là huyễn? Con thấy cái bình bông, con thấy cái sắc trần là thế nào? Cái bình bông nó nhảy vào mắt con để con thấy, hay là cái mắt con nhảy vào cái bình bông để mà thấy? Tức là con không bao giờ tiếp xúc được thẳng với sự vật cả. Thế cho nên cái bình bông thật nó là cái gì không biết, chỉ có ông Phật ông biết thôi. Còn mình ấy, là mình chỉ nhìn thấy cái bóng ảnh, cái bóng ảnh ở trong con mắt của mình. Tôi cứ tưởng tôi nhìn cái bình bông ở bên ngoài, ai có dè tôi đang nhìn ở trong cái thần kinh ở mắt tôi. Tôi cứ tưởng tôi thấy được cái bình bông thật, ai có dè tôi chỉ thấy được cái bóng do ánh sáng mặt trời chiếu qua con người vào cái thần kinh. Tôi cứ tưởng tôi thấy một cái bóng, nhưng mà cái bóng này nó phản ảnh chung thành cái bình ở bên ngoài. Nhưng ai có dè nó tùy duyên, tức là tùy theo cái ánh sáng mặt trời, và tuần nghiệp, tức là tùy theo cái con mắt người khác, con mắt cua khác. Thế cho nên cái bóng ảnh mình thấy đúng hay là con cua nó thấy đúng?
Dạ, con cảnh mặt trên đây là không có ai thấy đúng hết ạ.
Thế, đây quán ba cái ai có rè để thấy là mình, cái sắc tướng là cái hư vọng. Mình không bao giờ thấy đúng sự thật cả. Chỉ có Đức Phật Ngài hết nghiệp, Ngài không có đeo cái con mắt này nữa, Ngài mới thấy sự thật. Còn mình thì cứ bị cái nghiệp báo nó đánh lừa. Thế thì quán ba cái ai có rè ở nơi mắt, rồi ở nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, sáu căn, để thấy được sáu trần là cái hư không thật, là cái hư vọng. Thế đấy, hàng ngày phải tập quan sát như thế để khai mở cái trí tuệ bát nhã, để nhận ra chỉ có cái tánh nó đang biết thấy biết nghe, cái tánh biết của mình nó thường trụ. Trẻ cũng vẫn thấy, già cũng thấy, kiếp này thấy, kiếp sau vẫn thấy. Cái tánh biết của mình nó như hư không, chịu khó giờ cái bài tùy duyên bất biến ở trong Lăng Nghiêm Phật giảng về cái tánh biết của mình, nó bất biến, nó vẫn thường trụ, gọi là như như bất động. Đấy. Trở về cái bát nhã ấy, cái tánh bát nhã kim cang ấy được như như bất động. Cái câu chuyện này là con định nói cái gì đây? Kể cái chuyện ông vua mới lại bị tổ sư tử là định nói cái gì đây? Ngài chiếu soi năm uẩn đều không, cho đến mà người ta đến ta chém đầu Ngài cũng bình tĩnh như là người ta chém gió xuân. Này, Ngài thản nhiên, cái đầu nó còn hay là cái thân nó mất, Ngài không quản ngại. Đấy. Chúng ta bởi vì còn cho cái thân này là thật, cho nên hơi một tí thì sợ hãi, cho nên con ma nó chả có hình tướng gì cả mà mình cũng sợ nó. Đấy. Thế còn đây thì Ngài, người ta đến người ta chém thẳng cái đầu của Ngài, Ngài bình tĩnh, coi như là chém gió, đối với Ngài vẫn bình yên, bình tĩnh, thản nhiên. Ngay đến cái thân mà còn mất cái đầu đấy, mà Ngài còn bình tĩnh được, thì đối với mọi sự có cái gì làm lay động được Ngài? Như thế gọi là chiếu soi hành thâm bát nhã ba la mật đà. Ngài đã tu hành sâu xa cái phép bát nhã, cho nên là cái tâm mới bình tĩnh được, cho nên gọi là tự tại. Ở đây đem câu chuyện này vào để làm bằng chứng các tổ các ngài đã đạt được cái sự bình tĩnh này bởi vì các ngài sống với tánh bát nhã.
Chúng ta vì thấy tất cả đều thật nên nghe đồng đến tự tại này thì
làm sao chúng ta không được như như bất động?
Dạ.
Vậy bây giờ con làm thế nào để con được như tổ? Thế nào để con thấy nó như nó là không thật, tất cả ứng hóa không thật? Hàng ngày con phải tập, con phải lẩm bẩm cái miệng con tụng phải thọ trì, phải đọc tụng và phải đọc những bài kệ ở đây này, chính những cái mà hòa thượng ngày chê đó. Sự thật đó là phải bắt đầu bằng cái việc ấy, ai cũng phải thế, không ai chỉ trừ những bậc thần đồng sinh ra mới giác tỉnh rồi. Chứ còn nếu mình không có tập đọc những cái bài kệ ở trong kinh, cho nên phải thọ trì, phải đọc tụng, phải suy ngẫm, phải quan sát, y lời kinh mà suy ngẫm, mà quan sát, quán cái thân bất tịnh, đó là cái bước đầu tiên. Đấy, quán thân bất tịnh chỉ là để cho mình biết chán cái thân này, thế rồi quán nó là đất nước gió lửa để mình buông hẳn, nó không phải là mình. Thế tập những cái pháp, phương pháp quan sát, cho nên chúng ta phải bắt đầu bằng cái tứ niệm xứ, niệm thân, quán thân trên thân, rồi quán thọ. Ngay cái lúc mình đang thọ đó, mình phải quán nó nguyện. Thế rồi quán tâm, tức là những cái tư tưởng hàng ngày, những cái yêu, cái ghét. Ngay cái lúc cái tâm mình nó đang động, mình quán nó là cái không có, mình bỏ. Thế rồi quán pháp vô ngã, là quán tất cả các pháp, quán ba cái ai có rẻ, rồi quán cái như theo những hòa thượng dạy ở đây là quán nhân duyên. Này, nó giả hợp. Thì chúng ta phải tập các pháp quán và phải hàng ngày tập. Chính cái mà hòa thượng trách chúng ta cứ lẩm bẩm cả ngày đọc những cái bài kệ, chính chúng ta phải làm cái việc ấy, nhưng mà với cái dụng công để tỉnh ra, chứ không phải lẩm bẩm để mà cầu phước, mà lẩm bẩm đọc với cái dụng công để giác tỉnh.